This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái dân tộc nào sống tại cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Tuần trước thì Hòa Tính nhớ là Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị dân tộc Việt nè, dân tộc Mường nè, thưa quý vị. Tiếp theo đây thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với dân tộc Thổ cư ngụ trên lãnh thổ Việt Nam. Thưa quý vị, người thổ cư trú chủ yếu ở các huyện ở phía tây của tỉnh Nghệ An như là Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Trọng Dương, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Con Cuộn, Diễn Châu. Thành phần gồm có các nhóm người địa phương như là người Kẹo, người Mọn, người Cúi, người Họ, người Đăng Lai, người Ly Hà, người Tây Pọng hợp lại mà thành người thổ, thưa quý vị. Tên, những cái tên gọi khác như là người nhà làng, người Mường, người Con Kha, người Xá Lá Vàng và thứ vị, những cái tên gọi này hiện nay không còn phổ biến và người thổ tự gọi tên dân tộc của mình thôi. Một khoảng thời gian sau thì cái từ thổ đã chính thức là tên của một cái dân tộc danh. Có dân số khoảng 53.458 người và tiếng nói thuộc cái nhóm ngôn ngữ Việt Mường theo cái ngữ hệ Nam Á, thưa quý vị. Thành phần cư dân ở trong cái khu vực, cái nguồn gốc các nhóm, các dòng họ là yếu tố tác động đến cái quá trình hình thành cái dân tộc thổ do những cái đặc điểm địa dư kiến tạo nên ở vào cái vị trí ngã ba giao điểm của những cái nhóm dân di cư từ nhiều cái thế kỷ trước, thưa quý vị, đặc biệt hơn cả là vào cái đời Lê Trịnh, tức là từ năm 1533 đến năm 1787 thì hoàn cảnh xã hội lúc đó rất là rối ren, phân tranh quyền lực của các nhóm phong kiến ở trong nước, rồi những cái nạn đói kém, dịch bệnh, cướp bóc xảy ra ở rất là nhiều nơi và đã tạo nên hai cái nhóm người di cư. Cái nhóm ở phía Nam là người Việt từ các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương chuyển lên, rồi cái nhóm ở phía Đông Bắc gồm có người Việt, người Mường từ Thanh Hóa ngược vào, trong đó 17 dòng họ gốc Việt, 4 dòng họ gốc Mường đã hội nhập với cái nhóm người cư dân ở địa phương. Do đó mà người thổ có một cái địa bàn cư trú vốn là giao điểm của các luồng giao thông xuôi ngược như vậy, thưa quý vị. Mặc dù là một dân tộc mới hình thành thôi, thế nhưng người thổ cũng đã nhanh chóng hòa nhập, rồi có một cái tính thống nhất cao về lịch sử của họ, về văn hóa, về ngôn ngữ cũng như về ý thức của dân tộc của mình. Người thổ sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, trồng lúa nước, làm nương rẫy, trình độ canh tác của người thổ phát triển rất là cao, khá cao, thưa quý vị. Họ đã biết áp dụng kỹ thuật trong cái việc biến đổi đất để mà canh tác cái vụ sau, rồi tăng thêm đất cho nó màu mỡ, rồi cây trồng xanh tốt vì nhiêu. Người thổ cũng đã biết tận dụng tối đa những cái thửa ruộng thâm canh để mà trồng cây lương thực, và nhiều nhất vẫn là cái cây ngô, cái khoai, cây sắn và những cây có cái tinh dầu như là vừng, cây lạc, rồi tự túc lấy lương thực, rồi đóng góp đáng kể vào cái sinh hoạt của người dân ở đó, thưa quý vị. Và cái địa bàn cư trú của người thổ là cái khu vực đồi núi tương đối thấp và thoải, nối liền cái vùng núi cao với cái vùng đồng bằng, xen giữa các sườn đồi là đất có mặt bằng rất là rộng, và nếu ở gần cái vùng sông suối có thêm cái nghề đánh bắt cá bằng những cái công cụ thô sơ, kéo lưới, úp nơm, cất vó, và thường vào rừng để mà họ săn bắn, họ hái lượm, thưa quý vị. cũng thu được rất là đáng kể và cũng đã giảm bớt được những cái khó khăn trong cái đời sống vì bảo vệ thiên nhiên, môi trường, cho nên cái nghề săn bắn hái lượm đến nay không phát triển nữa thưa quý vị. Ngoài việc canh tác trồng lúa thì trồng lúa làm nương làm rẫy. Ở một số vùng thì người thổ còn làm cái nghề là cái nghề đan mây, đan tre, có cái tính chất truyền thống, cái bàn ghế mây, cái bồ đựng quần áo, cái hộp đựng kim chỉ, đan võng gai, cái nghề làm thủ công rất là khéo tay với chất liệu bền, hình thức đẹp, được nhiều người ưa dùng. Và những sản phẩm này đem bán để mà mua, họ mua vải, may quần áo hoặc là đem đổi lấy quần áo để mặc. Người thổ chưa thật sự phát triển về cái nghề dệt vải thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị cái phần nói về cái dân tộc Thổ. Dân tộc Thổ là một trong những cái dân tộc mà sống ở trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, nói về cái trang phục thì của người Thổ thì không thấy có một cái sự đồng nhất nào cả, nó còn bị ràng buộc, nó còn bị lệ thuộc của nhóm người, của các nhóm người mà có những cái nguồn gốc khác nhau thưa quý vị. Những cái lớp trẻ họ chuyển hóa về trang phục như là người Việt. Trước đây thì người Thổ phần đông thì ở nhà sàn, và mấy chục năm nay trở lại đây thì họ không còn ở nhà sàn nữa, mà theo kiểu cái nhà đất của người Việt, và chỉ còn có một số người ở huyện Trọng Dương hay hoặc là huyện Con Cuộn thì vẫn ở cái nhà sàn giống như kiểu mà nhà của đồng bào người Thái rồi thưa quý vị. Người Thổ thờ tổ tiên, cúng lễ thường vào cái dịp Tết Nguyên Đán, Tết ngày 5 tháng 5, Tết rằm tháng 7 âm lịch. Ngoài ra họ còn thờ rất là nhiều những cái người thần linh, tức là những cái vị thần linh, thưa quý vị, nhiều nhất vẫn là các vị thần đánh giặc, có những công khai khẩn đất đai, nhà thì có trẻ mới sinh ra thì có một cái tục lệ làm lễ cúng bà mụ, cầu mong cho trẻ hay ăn chóng lớn, khi mà có nhà mới thì làm lễ tân gia, chúc cho chủ nhà được mọi sự tốt lành. Nhà có người ốm thì cũng cúng lễ, mong sao cho cái người ốm chóng lành bệnh. Lễ xong thì buộc một cái sợi chỉ đỏ vào tay trái của người ốm để mà tỏ lòng thành tâm, mong một cái sự tốt đẹp sẽ đến với họ. Và thưa quý vị, tất cả các nhóm người Thổ đều có một cái phong tục gọi là phong tục ăn cơm mới, cũng như là ngày lễ xuống đồng, coi như là một cái ngày hội tổ chức. Họ tổ chức rất là trọng thể và linh đình lắm. Các làng đều cử đại diện mà quần áo, rồi chích khăn, rồi đi phát nương, gieo hạt đầu tiên, và sau đó thì cả làng tập trung để mà làm lễ ăn mừng tới quý vị. Chúng ta thấy rằng là tuy người Thổ sống đan xen giữa nhiều cái dân tộc, thế nhưng cái quan hệ hôn nhân của cái người Thổ với các dân tộc khác thường không có phổ biến lắm, và nếu có thì chỉ là một những cái trường hợp cá biệt thôi. Ngược lại, các nhóm người Thổ họ sống rất là biệt lập và có một cái nguồn gốc khác nhau về các quan hệ hôn nhân lại rất phổ biến, dường như không có một cái sự phân biệt nào. Và điều này đã thể hiện cái tính thống nhất bảo vệ duy trì cái dòng giống của cả cái cộng đồng người Thổ thưa quý vị. Người Thổ cũng có một cái nền văn hóa dân gian rất là khá phong phú và phản ảnh những cái mặt hoạt động về đời sống tinh thần thưa quý vị. Ngày xưa người Thổ mà làm ma chay cho người chết thì rất là linh đình, người chết để trong nhà cúng lễ hàng tuần luôn rồi mới được nhập quan, và quan tài thì được làm bằng một cái thân cây gỗ khoét bên trong như là một cái lòng thuyền rồi đó, rồi tiến hành những cái thủ tục phúng viếng chia buồn rồi mới đem chôn cất ở phía chân suối theo cái dòng nước chảy thưa quý vị, chân suối theo cái dòng nước chảy, và cúng cho cái người chết vào những cái dịp 30 ngày, 50 ngày và 100 ngày thưa quý vị. Đó, Hoàng Tính xin sơ lược cho quý vị về cái dân tộc Thổ là một cái dân tộc sống trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo, một cái dân tộc nữa Hoàng Tính xin được giới thiệu đến quý vị, đó là dân tộc Chức. Chức thưa quý vị, CHUT và bài dấu sắc Chức. Thưa quý vị, họ ở những cái lũng, tức là những cái địa bàn của họ ở là ở cái lũng, và chủ yếu thuộc hai huyện là huyện Minh Hóa cũng như là huyện Bố Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình, gồm có những cái nhóm địa phương như là nhóm Mày, nhóm Rực, nhóm Sách, nhóm Mã Liện, nhóm A Reng, sống xen kẽ với là người Việt cũng như là người Bru tại các xã Dân Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn thuộc huyện Minh Hóa và Tân Trạch, tức là huyện Bố Trạch đó thưa quý vị. Trong số các nhóm người chức thì cũng có những cái tôn giáo khác như là tôn giáo Tuvan, Palan, Chứa, Sơ Lan, Tolung, Arem. Thế nhưng họ đều tự gọi mình là người chức. Thưa quý vị, nhà chức, người ở làng đá, ở núi đá, chức ngày nay đã trở thành một cái tên gọi phổ biến của một dân, của một tộc danh với dân số khoảng 2.619 người. Tiếng nói thuộc cái ngôn ngữ Việt Mường, cũng thuộc cái ngữ hệ Nam Á, thưa quý vị. Theo một số những cái nguồn sử liệu, cũng như là một số những cụ già người chức kể lại rằng là tổ tiên của họ khi xưa vốn ở cái địa bàn thuộc hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình. Vì nạn giặc giả, thuế khóa nặng nề của cái chế độ phong kiến cho nên họ như thế nào họ phải bỏ chạy, họ bỏ chạy lên nương để mà ở cái vùng rừng núi ở phía Tây. Còn theo người Việt hiện đang cư trú ở huyện Minh Hóa kể lại thì khi mà tổ tiên của họ đến đây sớm nhất là vào giữa cái thời Hồng Đức từ năm 1470 tới đến năm 1495 thì đã thấy người Sách và người Rực là trong số các nhóm người địa phương của người chức đó, thưa quý vị, đã có mặt ở đây từ trước cách ngày nay hơn khoảng 500 năm. Và thưa quý vị, với cái địa bàn cư trú là núi cao hiểm trở, ngày xa xưa thì người chức phải sống bằng nương rẫy, du canh cũng như là săn bắn hái lượm, còn lao động sản xuất theo mùa mưa và mùa khô. Mùa khô thì họ trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn, trồng đỗ, tức là trồng đậu cũng như là trồng thuốc lá. Và việc phát đốt gieo trồng các loại cây nói trên kéo dài từ cái tháng chạp năm trước cho đến tháng giêng năm sau. Đến tháng thì họ thu hoạch các loại cây trồng theo thời vụ như là cây bắp, tức là cây ngô, cây bắp, cây đậu, cây thuốc lá. Còn tháng 8 thì họ sẽ thu hoạch sắn. Khi mà mùa mưa thì chỉ trồng lúa và trồng ngô thôi. Còn cái việc làm nương, đốt rẫy, trồng trọt làm trong tháng 4 hoặc là tháng 5 cho tới tháng 8 thì thu hoạch ngô. Rồi tháng 10 là cái vụ thu hoạch lúa, thưa quý vị. Và cái công lực của lao động của họ còn rất là đơn giản, cũng như là rất là thô sơ lắm. Chỉ có rìu hay hoặc là rừng ở để mà phát rẫy, chiếc gậy để mà chọc cái lỗ trà hạt, thưa quý vị, thực hiện những cái việc mà họ làm để mà họ phát rẫy, họ khai mương, thưa quý vị. Trước đây cái nền sản xuất nông nghiệp của người chức do cái trình độ kỹ thuật rất là kém lắm, những cái công cụ như họ tính nói thì cũng rất là thô sơ lạc hậu, cho nên hoa màu cũng như là giống cây trồng luôn luôn bị thú rừng tàn phá, cũng như là cái đất canh tác lại ít, cho nên không có đủ cung cấp lương thực ăn cho một năm, và mỗi năm chỉ bảo đảm đủ ăn từ 6 cho đến 7 tháng thôi. Những khi mà giáp hạt thiếu đổi như vậy thì người chức phải vào rừng để mà tìm các loại cây có bột mọc hoang sơ như là thân cây nhút, tức là cây bán, hay hoặc là đào, khoai dại, hay hoặc là củ mài để mà sống qua ngày, thưa quý vị. Và cái nguồn thức ăn chính của người chức do săn bắn và do hái lượm mà có, thực phẩm dồi dào như là nấm hương, măng, mộc nhĩ, các loại rau rừng bổ sung cho các bữa ăn hàng ngày của họ. Săn bắn chủ yếu là các loại thú nhỏ như là khỉ, như là cày, cáo, nhím, vân vân, trong đó đặc biệt là khỉ, thưa quý vị. Người chức săn bắn thú bằng nỏ, nỏ đây họ có tẩm thuốc độc và những cái loại mà giết cho nó lẹ những cái con thú của họ. Và nếu mà đi săn tập thể, tức là săn đông người, thì họ còn dùng cả chó để mà săn tìm thú, dùng bẫy và một cái phương thức bắt là một cái phương thức bắt rất là lợi hại, thưa quý vị. Có các loại bẫy thú lớn gồm có bẫy bò ho, rồi bẫy vòng, rồi các loại bẫy thú nhỏ gồm có bẫy trem là một cái loại kẹp, thưa quý vị, hay hoặc là bẫy cừ tích, tức là một cái loại cạm. Ngoài các loại bẫy cạm còn có cái loại kháo, thưa quý vị, dùng để bẫy chim, bẫy nhím, bẫy chuột, vân vân. Và thưa quý vị, người chức có một cái tinh thần tập thể, tức là tinh thần cộng đồng rất là cao trong cái việc mà chia ra những cái sản phẩm lao động của họ. Khi mà đi săn bắt thú, được những cái con thú rừng to như là hổ, hươu, nai, báo, lợn rừng, thì người trực tiếp săn bắn được thú cũng chỉ nhận được cái đầu và thịt nhiều hơn thôi. Còn phần lại thì phải đem chia hết cho những người cùng tham gia cái buổi đi săn đó, cũng dành phần chia cho những cái gia đình hàng xóm lân cận. Đó là một cái tập tục rất là đẹp và cho đến ngày nay. Vì cái vấn đề bảo vệ môi trường và bảo vệ động vật hiếm quý thì người chức cũng đã tự nguyện không có săn bắn thú rừng nữa, và hầu hết ngày nay không có phát triển. Từ cái việc công cụ hái lượm của người chức cũng rất là đơn giản, họ dùng rìu, họ dùng rựa để mà chặt nhút, lấy rựa cùng mài nhọn, hay hoặc là cây gỗ vót nhọn để mà đào củ rừng thôi, thưa quý vị. Công cụ bắt cá dùng một cái loại cần câu thường, cần câu bẫy, mấy năm gần đây thì còn xuất hiện thêm chài lưới. Ngoài ra họ còn dùng những cái cách tác cạn hoặc là thả lá độc để mà bắt cá bằng tay ở bên sông, ở bên suối. Thưa quý vị, trong mọi công việc lao động được phân công theo cái tuổi tác cũng như là giới tính, trong sản xuất nông nghiệp thì đàn ông chặt phát cây, đốt rẫy, chọc lỗ để mà tra hạt, còn đàn bà thì làm cái phần việc nhẹ hơn như là tra hạt, lấp đất, thu hoạch mùa màng, hái lượm. Và thưa quý vị, do cái tập quán cổ truyền kia của cái người chức, cái cuộc sống phải du canh du cư, nay đây mai đó lang thang theo cái ngày tháng, đói khát như vậy, nhà ở của họ là những cái túp lều tạm bợ hoặc là ở trong những cái hang đá, ở trong những cái núi đá cho mãi đến khi mà được sống định canh định cư thôi. Cái nhóm người Mày cũng như là người Arem mới làm nhà ở như kiểu của nhà của người Bru, còn cái nhóm người Sách, người Mã Liện, người Rục làm nhà theo cái kiểu của người Việt ở quanh vùng. Và thưa quý vị, thời trước thì trang phục của người chức rất là thô sơ, mùa hè thì đàn ông đóng khố cởi trần, đàn bà thì mặc váy thôi, mùa đông thì lấy cỏ cây đập dập phơi khô khâu thành áo để mà mặc, để mà chống rét. Thưa quý vị, cho tới khi mà sang cái vấn đề gọi là định canh định cư thì người chức mới có đủ quần áo để mà mặc. Và hiện nay thì các nhóm người như là người Sách, người Rực, người Mã Liện mặc giống như người Việt, còn cái nhóm người Mày và người Arem thì mặc giống như là người Bru. Gia đình của người chức là một cái tiểu gia đình phụ quyền, thưa quý vị. Người con trai khi mà thành lập gia đình đều ở riêng, ít có trường hợp ở rể, và nếu có thì chỉ là hãn hữu, bởi vì gia đình nhà vợ không có con trai mà thôi, thì họ mới tới họ ở, thưa quý vị. Cái đơn vị xã hội của người chức đó là ca vơn. Ca vơn tức là làng, làng gồm có các dòng họ khác nhau thế nhưng cùng cư trú, và mỗi cái ca vơn, mỗi cái làng như vậy có một cái khu vực sinh sống làm ăn riêng. Đất và rừng của làng, tức là của ca vơn nào thì được quyền khai thác, cai quản của ca vơn ấy mà thôi. Các thành viên trong làng, tức là trong ca vơn, được quyền khai thác đất đai để mà sử dụng vào cái mục đích canh tác. Người ngoài mà muốn làm ăn sinh sống trên cái đất làng như vậy, nhất thiết phải được sự đồng ý của ca vơn, thưa quý vị. Và đứng đầu mỗi ca vơn là Pừ ca vơn, và các già làng bàn bạc giải quyết những cái công việc có liên quan đến đời sống tinh thần, vật chất của trong làng của mình, như là việc cúng lễ, ăn mừng được mùa, hòa giải dàn xếp những cái xích mích, những cái mâu thuẫn trong nội bộ của làng ca vơn, xem xét để mà giải quyết. Người ngoài xin vào làm ăn sinh sống trên đất của ca vơn, Pừ ca vơn được coi như là bố của ca vơn, tức là bố của làng, thưa quý vị, sẽ chủ trì những cái công việc cúng bái của cái làng. Thưa quý vị, người về tôn giáo, tín ngưỡng của người chức thì bao gồm các lễ nghi nông nghiệp như là thờ cúng tổ tiên, thờ cúng vua bếp, thờ cúng thổ công, cùng rất là nhiều những cái tục lệ kiêng kỵ trong cái đời sống sinh hoạt như là sinh đẻ, như là tăng ma, thưa quý vị. Người chức có cái đời sống văn hóa tinh thần rất là đậm nét với các loại nhạc cụ như là đàn trombone, đàn môi, đàn sáo dọc, có nhiều đà làng điệu dân ca, cà tum, cà lền, kể truyền nhà giáo, là những cái hình thức văn nghệ được phổ biến trong cái sinh hoạt cộng đồng, truyền kể về buổi khai sinh lập địa, kể về đèo Mũ Gia, về các sự tích sinh ra những cái dân tộc anh em trong vùng. Những cái thể loại văn nghệ dân gian này rất ngày nay rất được mọi người ở trong cộng đồng người chức ưa thích, thưa quý vị. Căn cứ trên các dữ liệu cũng như là cái cơ cấu kinh tế trong cái thiết chế xã hội, tôn giáo cũng như là cái truyền thuyết ký ức về cái nơi cư trú của người chức cũng đã giúp cho chúng ta dễ nhận thấy họ vốn trước đây là cư dân nông nghiệp, bị bọn phong kiến trước đây dồn ép xô đẩy, thì một bộ phận người cũng đã phải sống ở cái vùng rừng núi hẻo lánh cách biệt với lại cái xã hội bên ngoài, cho nên đời sống kinh tế văn hóa xã hội bị thoái hóa và dân số ngày càng giảm sút bởi vì thiếu ăn, bệnh tật và có nguy cơ là bị diệt vong, thưa quý vị. Đó là một cái phần Hoàng Tính nói đến cho quý vị về cái dân tộc chức. Tiếp theo trong những cái lần tới nữa thì Hoàng Tính sẽ còn có rất là nhiều những cái người dân tộc sống trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta, lần lượt Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã đến với cái phần Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.